Chánh văn 10. Dược vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho, người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành. Phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Giảng giải. Đoạn này nói sau khi Đức Như Lai diệt độ, đời ác khó trì kinh, mà có người nào trì được đó? Một là nhờ Phật che chở bảo hộ, hai là tự mình có ba thứ đại lực. Đức Phật lấy nhẫn nhục làm áo, nghĩa là tâm thể diệu pháp, trụ nơi tịch diệt nhẫn. Đây là Đức Như Lai lấy y trùm cho vậy. Nhờ tùy thuận giác tánh nên được chư Phật sở hộ niệm, thấu triệt tính tâm của mình nên gọi là đại tính lực. Chỉ lấy pháp này mà ban bố cho chúng sinh là đại chí nguyện lực, thừa sự chư Phật, tâm không nhàn mỏi là thiện căn lực. Do khế hợp với pháp thân cho nên gọi là cùng Đức Như Lai ở chung. Do vì niệm Phật nên nhẫn chịu được, cho nên gọi là Đức Như Lai lấy tay xoa đầu an ủi. Nếu chẳng phải đủ những công đức như đây, mà ở trong đời ác trì kinh này, đó là rất khó. Chánh văn 11. Dược vương, nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng 7 thứ báo cho tột cao rộng, đẹp đẽ, chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Đoạn này nói kinh Pháp Hoa là toàn thể pháp thân của Như Lai. Thế nên chỗ nào cũng đều nên xây tháp để thờ. Vì pháp thân không có chỗ nương tựa, nên lấy tháp làm chỗ nương. Vì thế phải cúng dường tháp này các thứ. Khi thấy tháp thì phải lễ bái để được gần gũi pháp thân, tức là gần với Bồ Đề. Chánh văn 12. Dược vương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát. Nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường được kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sinh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Đoạn này nói diệu pháp là gốc tu hành cầu thành Phật của Bồ Tát. Nếu có tăng hay tục muốn hành đạo Bồ Tát mà không nghe được kinh này, đó là người chưa khéo tu đạo Bồ Tát, do vì chưa đạt được bản tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện căn đó là ma nghiệp. Vì ngoài tâm mà chấp pháp, chỗ gọi là đạt bổn tình vong, đạt được bản tâm thì cái thức bị mất. Biết tâm, thể hợp nên gọi là khéo, vì được nghe kinh này mới có thể lấy đó làm thiện hạnh. Kinh này là tri kiến của Phật. Nếu được nghe kinh này mà tin hiểu, thọ trì là khai tri kiến Phật, gần được Bồ Đề. Từ đây trở xuống là đặt ra thí dụ để thuyết minh về thiện hạnh ấy. Chánh văn 13. Dược vương, thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia soi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt, rồi lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần. Giảng giải. Đây là thí dụ cốt yếu của sự cầu pháp là hạnh lành. Nước là dụ cho chánh nhân Phật tánh, cao nguyên dụ cho phiền não sâu dày, soi đào dụ cho quán chiếu nghiên cứu, đất khô dụ cho chưa thấy tánh Phật, nên gọi là cách nước còn xa. ra công đạo không thôi, dụ cho quán hạnh dần dần tiến tới, đất ước dụ cho thấy một phần chân lý, đến bùn dụ cho nói pháp lưu không còn xa, nên nói là biết rằng nước ắt gần. Ở đây nói đất ước là ví như nghe kinh Bát Nhã, còn nói đến bùn ví như nghe kinh Pháp Hoa này. Đến như nghe kinh này phải nhờ công quán chiếu, phương tiện ngộ nhập mới thấy được Phật tánh chân nguyên. Điều đó gọi là cùng với dòng pháp của Như Lai giao tiếp nhau. Người do đây mà xem đó, nếu nói rằng lấy ngữ ngôn văn tự mà cho rằng đắc đạo, chính chỗ gọi rằng y tha tác giải ắt biết nơi cửa tự ngộ. Nếu trông đến nơi khô kiệt mà được mát mẻ, việc đó khó vậy. Thế nên kinh nói rằng gần đó mà thôi. Ở trước có nói bảo sở ở gần, là ở đây nói biết rằng nước ắt gần, lại nói được gần Bồ Đề. Không thể đến mà nói là gần, nên trong tông môn gọi là ngôn ngữ rất kỳ, khó mà hiểu trọn vẹn đó ư? Chánh văn 14. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu, suy gẫm, tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật, tặng kinh Pháp Hoa này xa kính, nhiệm sâu, không có người đến được. Này Phật, vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Giảng giải. Đoạn này lấy pháp phù hợp với dụ. Kinh này là huệ mạng của chư Phật. Bồ Tát tu hành nếu chưa nghe, chưa hiểu thì chưa thể tu tập kinh này, thì cách Bồ Đề còn xa. Do vì còn bị vô minh phiền não che lấp ví như đất khô, nếu được nghe hiểu, suy tư để lo tu tập, dùng phương tiện quán chiếu, tức là gần Bồ Đề, như đào giếng thấy được bùn. Nhưng Bồ Tát tu hành cốt yếu cần nương tựa kinh Pháp Hoa này, vì tất cả trí huệ đều thuộc về kinh này, do kinh này một bề khai cửa phương tiện, chỉ bày tướng chân thật, tạng kinh Pháp Hoa, tức là Như Lai tạng của chúng sinh. Nếu chưa khai thị thì còn trong tạng thức, vì tạng thức này mà hàng Bồ Tát địa còn không thể biết hết, chỉ có Phật mới biết mà thôi. Cho nên gọi là sâu chắc, tối xa, không ai có thể đến được. Chẳng phải bậc đại căn cũng chẳng có thể tin được. Này Đức Phật, vì hàng Bồ Tát mà khai thị, chẳng để vào tay chúng sinh khác vậy. Chánh văn 15. Dược Vương. Nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh Văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Giảng giải. Đây là nói không phải căn cơ thì khó tin. Nếu hàng Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt là hàng tân phát ý Bồ Tát, còn Thanh Văn nghe kinh này mà hoảng sợ, đó là hạng tăng thượng mạng, đều không đúng căn cơ cả. Chánh văn 16. Dược Vương. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam, người thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa, nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng mà rộng nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải. Đoạn này chỉ bày phương pháp thuyết kinh, chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp đó vậy. Trước đã nói cung kính và cúng dường người thuyết kinh như Phật, vì thế người thuyết kinh không phải chú trọng nơi miệng lưỡi, mà nên trở về thể tánh cụ túc của Phật. điều nói ra cùng với tâm Phật tương ưng là thể tâm của Phật. Cho nên nói rằng vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới có thể nói pháp. An thân là nhà. Luận về pháp thân không phải thân thể mình mà lấy chúng sinh làm thân, nên gọi là từ bi sở duyên. Cảnh sở duyên của chúng sinh khổ là từ bi, là duyên nơi khổ của chúng sinh. Đó là Đức Phật lấy từ bi làm nhà. Che thân là y. Phật vốn vô ngã. Vô ngã nên không có vật gì làm đối tượng. Nếu không có vật làm đối tượng thì vật đâu có thể làm tổn thương. Thân ẩn trong nhẫn là tột nơi vô ngã, nên gọi là nhẫn nhục làm y. An tâm là tòa. Tâm không thì tịch diệt. Tịch diệt thì như tiếng vang trong hang núi. Nói mà không có cái để nói, nên gọi là pháp không làm tòa. Thân tâm, ngôn ngữ của Như Lai là như vậy. Bồ Tát có thể đầy đủ được thể này, rồi an trụ trong đó, sau mới dùng tâm không lười biếng trễ nải vì hàng tứ chúng mà nói. Như vậy mới gọi là người thuyết kinh. Nếu không như vậy, muốn người khác kính trọng như Phật rất khó. Chánh văn 17. Dược vương, bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai hóa tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, càn thác bà, Atula, vân vân, nghe người đó nói pháp. Ta dù ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Giảng giải. Đoạn này nói, người thuyết pháp thể theo hạnh của Phật, thì cảm ứng được Phật hỗ trợ hoằng tuyên vậy. Ở trước nói, nếu đệ tử ta chưa nhận được sự giáo hóa, sau khi ta diệt độ làm Phật ở nơi nước khác, có tên khác cũng độ cho họ. Ở đây nói, sau khi Đức Như Lai diệt độ có người như ở đây, y theo pháp mà thuyết kinh Pháp Hoa này. Bây giờ, ta ở nước khác, sai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai hóa tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, càn thác bà, Atula, vân vân, nghe người đó nói pháp. Ta dù ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ. Vì thế, sau khi Đức Như Lai diệt độ, trong đời ác trược, người trì được kinh này rất khó. Nếu không nhờ Như Lai gia bị nhiếp thọ, thì đâu có thể khiến cho pháp trụ ở đời lâu dài được. Chánh văn 18. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, muốn bỏ tánh biến lười nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó, như người khác cần nước soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa. Lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Dược vương, ông nên biết, các người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua cắt kinh, nghe xong suy gẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Ở đó vì người nói, nếu lúc nói kinh này, có người lời ác mắng, dao, gậy, ngói, đá, đánh, nhớ Phật nên phải nhịn. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tỷ kheo, tỷ kheo ni và nam nữ thanh tịnh, cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sinh, nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, giao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa, ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt, nếu quên mất chương cú, vì nói khiến thông thuộc, nếu người đủ đức này, hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặn thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời, long vương, dạ xoa, quỷ, thần thảy, vì làm chúng nghe pháp. Người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm, hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng sa Phật. Giảng giải: muốn bỏ tánh biến lười, nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó. Đây là tổng hiển bày pháp rất thù thắng, nên người tín thọ chẳng phải dễ. Còn người bỏ tâm giải đãi là không hòa lẫn với thế tình. Đây là chân tinh tấn, dụng tâm phù hợp với diệu pháp, gọi là hạnh tinh tấn. Thế nên muốn hết lười biếng thì phải nghe kinh này. Như người khác cần nước, soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa. Lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Đoạn kệ tụng này là lập thí dụ. Dược vương, ông nên biết, các người như thế đó, chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Đoạn kệ tụng này là nói pháp hợp với thí dụ. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Nếu lúc nói kinh này, có người lời ác mắng, dao, gậy, ngói, đá, đánh, nhớ Phật nên phải nhịn. Đoạn kệ tụng này là nói thể theo hạnh của Phật. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tỷ kheo, tỷ kheo ni và nam nữ thanh tịnh, cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sinh, nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, giao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp hoa, ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt, nếu quên mất chương cú, vì nói khiến thông thuộc. Nếu người đủ đức này, hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời, long vương, dạ xoa, quỷ, thần thảy, vì làm chúng nghe pháp. Người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng. Nói về Đức Phật trợ giúp tuyên bày rộng nên hiện bày thân quang minh, vân vân. Đó tức là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Câu nhờ các Phật hộ niệm chính là giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở hộ niệm. Nếu ai gần Pháp Sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng sa Phật. Đoạn kệ tụng này là khuyến khích kết duyên. Câu nói đặng thấy hằng sa Phật, nghĩa là hằng hà sa tánh đức, đều tổng ở nơi tâm nguyện. Tùy thuận ở nơi tâm thì các đức tính hiển lộ. Từ đây trở về trước chính phẩm, phán thuộc về khai Phật tri kiến. Khai có hai ý. Đối với Phật thì vì chúng sinh mà khai thị, khai hiển, khai phát, cốt yếu làm cho người nghe tự tin tâm này. Đối với căn cơ thì là khai ngộ, do chúng sinh mê muội từ lâu, chẳng tin tự tâm. Này nghe Phật thuyết thì thoạt nhiên liễu ngộ, chỗ gọi là kẻ ngộ tâm như hoa sen nở. Trong kinh thường nói đến bốn loại tri kiến. Căn cứ nghĩa lý thì 10 phẩm kinh trên đều chung hiển bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì hàng đệ tử lớn một bề không biết Phật tâm, thế nên có nhiều điều nghi lời Phật dạy, thậm chí còn cho Phật là ma. Nay thì quyết tin, không còn nghi, mới hiển bày trạng thái khai ngộ tâm này. Trong tông môn bảo rằng, tin tự tâm là Phật, thẳng đến chỗ không nghi. Thế nên, phán thuộc về chữ khai. Cổ đức khái quát lấy phần trước làm thuyết pháp ba châu để thọ ký ba căn cơ. Triền phẩm pháp sư là rộng thọ ký để gồm hết những sự thọ ký trước. Quán sát kỹ về nghĩa của kinh này, riêng trọng về người trì kinh. Tột nói về lợi ích của diệu pháp. Chúng sinh từ trước không biết có Phật tánh, hôm nay mới biết là có, nên phải cung kính quý trọng, chẳng nên vọng trao truyền cho những người không phải căn cơ. Chỗ gọi là chẳng phải pháp khí thì chẳng truyền, chung hiển bày về cái nghĩa khai Phật tri kiến vậy.